Và vua giảng tại chùa Sùng Nghiêm, lại thốt sự tổ nhân duyên, đầu đà vãng giáo kinh quyền bốn phương, thì vừa khai tuyển Phật trường, linh sơn cảnh giới thiền đường mọi nơi. Đó, bây giờ nhắc lại, khi mà ngài, cái nhân duyên của ngài đi giáo hóa, ngài tu cái hạnh đầu đà, đi các nơi giáo hóa giảng kinh bốn phương hết, và ngài mở cái trường thi Phật, khai tuyển Phật trường, tức là cái trường thi Phật. Trường nó ở đâu? Linh sơn cảnh giới thiền đường mọi nơi, tức là cái thiền đường mở ở khắp các nơi, ở trong hội, như là cái hội Linh Sơn. Đến chùa Sùng Nghiêm đổ ngồi, mở hội thuyết pháp có lời cho tham. Vậy có kể rằng: thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tự phong hành lĩnh ngoại văn, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Như vậy thì khi mà ngài đến chùa Sùng Nghiêm, ngài lên tòa ngồi, trước hết ngài nói bài kệ bốn câu: thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tự phong hành lĩnh ngoại văn, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Thì ở đây ngài chân nguyên, ngài đọc quyển nào mà ngài thấy đủ bốn câu, còn ở trong mấy quyển kia thì có hai câu sau thôi. Bởi vậy trên tâm thiền sư Việt Nam tôi cũng thấy được có hai câu, bây giờ đây mới đủ bốn câu. Thì tôi tạm dịch, bởi vì cái bản dịch cũ, bản dịch này tôi chưa nhớ kỹ, thì tôi dịch lại, có thể nó sai đi một chút ít vặn. Thân như hơi thở ra vào mũi, đời tở mây trôi đảnh núi xa, chim nguyên kêu rã trăng như sáng, đâu phải tầm thường xuân luống qua. Đó là cái bài kệ. Thì cái bài kệ này chúng ta thấy nó rất là thích thú. Đầu tiên ngài nói thân như hô hấp tỷ trung khí, tức là cái thân mình như cái hơi thở, hít ra, vô thở ra, hít vô thở ra, cái thân nó sống rất là tạm bợ, giống như hơi thở vô hơi thở ra. Bởi vì hít vô thở ra mà không hít lại thì chết, cho nên mạng sống trong hơi thở. Thì cái câu này nó mới nhịp nhàng với cái câu ở cái chùa gì chỗ Cổ Pháp, ở làng Cổ Pháp đó, mới nói rằng cái mạng đời trong hơi thở đó, mạng người trong hơi thở, thế số nhất tích mặt đó, thì nó mới hợp. Bởi vì cái câu này chứng minh khi ngài nói thì luôn luôn ngài thấy cái mạng sống trong hơi thở. Như vậy đó là cái thấy đúng cái đạo lý. Ở đây ngài nói như vậy thì bên kia ngài nói cũng như vậy, chứ vô lý gì mà nhất sách mạc, nó không có cái ý nghĩa gì hết. Thì đó, chúng ta thấy được cái này thì mới hợp với cái kia. Rồi thế tự phong hàm lĩnh ngoại văn, nghĩa là cái cuộc đời, thế là đời, tợ như là mây bay trên đỉnh núi rồi thôi. Như vậy thì cái mạng sống của thân này chỉ trong hơi thở, cái cuộc đời người như mây bay trên đỉnh núi, mới thấy nó vừa có tụ họp lại là lúc nó tan đi, chứ có bền lâu gì đâu. Như vậy thì hai cái câu đó nói lên một cái ý nghĩa vô thường của cuộc đời, vô thường của cá nhân, của bản thân. Rồi đến hai câu sau: đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Con chim đổ quyên nó kêu ra rã suốt đêm, mà mặt trăng nó vẫn sáng như ban ngày, phải không? Như vậy thì chim đổ quyên nó kêu, là tiếng kêu của nó nghe nó chua xót, nó buồn thảm, nó kêu mỏi miệng đi, thì đó là chỉ cho cái động luôn luôn là sinh diệt. Nhưng bên đó có cái mặt trăng sáng như ban ngày, nó có động không? Nó không có động, nó không có động thì nó không có sanh diệt nữa. Thì cái ánh sáng mặt trăng như ban ngày đó, nó không phải là cái việc tầm thường. Đừng để qua đi một đời không quá xuân. Xuân đây là cũng là ngày xuân mà cũng là tuổi xuân, phải không? Cũng là thời son trẻ của mình. Như vậy thì cái thanh này nó tạm bợ, chỉ mạng sống trong hơi thở. Và cuộc đời này cũng như những án mây đeo ở đầu núi, thấy tụ rồi tan, không có gì bền vững lâu dài hết. Tuy trong cái động nó luôn luôn biến diệt như vậy, nhưng vẫn có vầng trăng sáng không sanh không diệt. Cái đó không phải là cái tầm thường mà nỡ bỏ quên đi một đời rất là đáng tiếc. Bây giờ ngài bổ túc vô: ai ai đã để cửa nhà tìm đi học đạo xuất gia tu hành, chớ còn tham lợi tham danh, chấp cảnh chấp giới tranh hành làm chi. Vô thường sinh ký tử, sinh tử bất kỳ, đạo đức chẳng có, ở thì sao an. Đây là cái lời ngài Chân Nguyên nói thêm: ai ai đã để cửa nhà tìm đi học đạo xuất gia tu hành, tức là khuyên mọi người nên đừng có bận biểu việc gia cảnh, nên đi tu, chớ còn tham lợi tham danh, đừng có tham danh, đừng có tham lợi, chấp cảnh chấp giới, tức là chấp cảnh là chấp giới. Giới này không phải là giới đức nha. Cảnh và giới tức là ruộng vườn, cái ranh giới tới đâu, đất tôi tới đây tới kia gì đó là giới. Cái miếng vườn tôi tới đây, ai xâm lăng hay ai lấn hiếp không được, đất tôi tới đây, đó là chấp giới. Tranh hành làm chi, tức là hành là tranh giành, tranh giành làm gì? Nếu mình không còn tham lợi, mình không còn tham danh, thì đâu có cái chấp cảnh, đâu có chấp ranh giới để mà tranh giành với nhau. Vô thường sinh tử bất kỳ, cái chuyện vô thường chết sống mình không có hẹn được. Đạo đức chẳng có, ở thì sao an. Người mà không có đạo đức làm sao cuộc sống được bình yên được. Đạo trường thỉnh vấn hỏi han, cho nên nên đến nơi các cái chỗ đạo trường đó, tức là cái trường tu Phật đó, để mà thỉnh vấn hỏi han. Điều ngự giảng hết thiền quan ngoại lòng, nghĩa là ngài điều ngự thì giảng hết những cái quan trọng trong nhà thiền cho mọi người cùng hiểu cùng nghe. Thị tăng lại hỏi cánh chung: điều ngự phó chúc tâm tông cho rài. Đó, có vị tăng hỏi cái chỗ cứu cánh, cánh chung tức là cái chỗ tột cùng đó, cứu cánh đó. Thì ngài mới nói rằng ngài điều ngự, ngài mới phó chúc tâm tông cho rài, tức là đây là phó chúc. Bát tự đã khai bằng nai, tứ mục tương cố lộ bài viên dung, ấy là mật ấn tâm tông, tổ đã truyền lòng chớ có hồ nghi. Bát thức không tịch vô vi, chuyển thành tứ trí gọi thì đã khai. Tam thế chư Phật Như Lai, tứ mục tương cố muôn đời chứng chân, từ ấy đắc đạo răng răng, ai ai lĩnh chỉ tu thanh độ người. Đây là nói cái lời chỉ tâm tông của ngài điều ngự. Chỉ bằng cách nào? Ngài nói bát tự đã khai bằng nai, tức là bát tự đã khai bằng nai, tứ mục tương cố lộ bài viên dung, tức là bốn mắt mà nhìn nhau đó đã hiển bài, đã viên dung rồi. Ấy là mật ấn tâm tông, cái đó là cái chỗ thầm trao cái tâm tông cho, tổ đã truyền lòng chứ có hồ nghi. Tổ đã truyền lòng, đừng có nghi ngờ gì nữa. Đây thì cái chữ bát tự đã khai á, những cái nơi tùy chỗ mà giải thích, nhưng mà ở đây thì thấy trong nhà thiền nói chừng bát tự đã khai, tức là cái chữ bát nó mở rồi thì sao không nắm mũi á. Thì như vậy để nói rằng cái lẽ thật nó hiện bài nữa mà sao mình không nhận lấy. Còn tứ mục tương cố, tức là hai mắt nhìn nhau thì nó đã hiện bài viên dung đó. Hai mắt nhìn nhau thì đây là cái hình ảnh hai trường hợp của Tổ Ca Diếp với Đức Phật. Đức Phật đưa cành qua nhìn tới Tổ Ca Diếp thì ngài Ca Diếp nói xuống là nhìn lại Phật. À, như vậy thì Phật nhìn chúng, nhìn tới mặt này Ca Diếp, ngài Ca Diếp nhìn lại Phật. Đó là tứ mục tương cố, phải không? Nhìn lại Phật rồi thì sao? À, Phật liền truyền tâm ấn cho. À, rồi sau này ngài Chân Nguyên cũng vậy, khi gặp ngài Thiền Sư Minh Hàm thì cũng vậy, nghĩa là nhìn cái rồi cái ngộ. Thì do đó mà cái chỗ tứ mục tương cố ở đây nó rất là quan trọng. Hai con mắt của thầy và hai con mắt của trò cùng nhìn, cho nên gọi là tứ mục tương cố. À, mà nhìn ra cái thì ngộ, ngộ thì đó là chứng được cái lẽ chân rồi. Nên ở dưới bát thức không tịch vô vi chuyển thành tứ trí gọi thì đã khai. Theo cái giải của ngài Chân Nguyên á, ngài Chân Nguyên nói rằng trong bát thức nó được rỗng lặng vô vi thì lúc đó nó chuyển thành tứ trí, gọi đó là đã khai. Rồi bát tự đã khai đó. Thì như vậy từ bát thức chuyển thành tứ trí, thì bát thức ở đây nhớ đủ bát thức không? À, bát thức là tám cái thức, bây giờ kể lại để rồi thấy cái tứ trí, để hiểu cái câu mà ngài Chân Nguyên nói chữ đã khai này. Bát thức thì A Lại Gia thức, Mạt Na thức, rồi ý thức, rồi ở trước năm thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, cộng lại là tám thức. À, mà tám thức đó khi nó được không tịch, nó được vô vi, à, được không tịch, được vô vi thì nó chuyển thành là tứ trí. Thì cái A Lại Gia nó chuyển thành đại viên cảnh trí, còn cái Mạt Na thì chuyển thành bình đẳng tánh trí, còn cái ý thì chuyển thành diệu quan sát trí, còn năm thức trước chuyển thành thành sở tác trí. À, như vậy thì do bát thức được không tịch, được vô vi thì ngay nơi đó nó chuyển thành là tứ trí, thì gọi đó là bát tự đã khai. Như vậy thì bát thức mà nếu mê thì đó là chưa khai. Còn khi mà nó được tỉnh, được yên lặng, nó chuyển thành tứ trí, đó là đã khai. Thì cũng đúng hệt như cái ý mà nói trong nhà thiền, chân mài mình hình chữ bát, có lỗ mũi mình ở một bên, mà lỗ mũi là chỉ cho cái chân thật. Nó bên cạnh chân mài là có cái chân thật. Nếu mà mình từ đây nhận ra lỗ mũi thì đó là bát tự đã khai, tức là nhận được cái chân thật. Thì đây ngài nói chuyển tám thức thành tứ trí, gọi đó là đã khai. À, như vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ ba đời chư Phật Như Lai, tam thế chư Phật Như Lai tứ mục tương cố muôn đời chứng chân. À, bốn mắt nhìn nhau muôn đời đã chứng thật như vậy. Từ ấy đắc đạo rần rần. Chứ rần rần này cái bản kia để là lần lần, nhưng mà lần lần thì nó lại không có cái nghĩa rần rần nè. Rần rần là rần rộ đó. Nghĩa là rần rộ đó, gọi là rần rần. Bởi vì tất cả người ta nghe, người ta thấy được người ta ngộ đạo rất là đông đảo, rần rần rộ rộ chứ không phải là thường. Còn nếu mình nói lần lần thì chậm chậm, từ từ. Hai cái ý nó khác nhau. Ai ai lãnh chỉ tu thanh độ người thì ai cũng được lãnh được, hiểu được cái yếu chỉ đó mà lo tu thanh, lo độ người. Thì như vậy cái phần này tới đây nghỉ. Để cho quý vị thấy rằng cái phần của ngài Trần Nhân Tông hay là Trúc Lâm Đầu Đà rất là dài, kể rất đủ, cho nên là chúng ta còn học nhiều buổi.